Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về kỳ họp bất thường lần thứ 9. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trên tinh thần đổi mới tư duy cách làm, xây dựng pháp luật trên nguyên tắc phân cấp phân quyền tối đa. Cấp nào biết rõ nhất, gần dân nhất thì cấp đó quản đi liền với phân bổ nguồn lực để nâng cao năng lực thực thi gắn với kiểm tra giám sát. Luật cần ngắn gọn, giảm thủ tục hành chính không cần thiết, chống tham nhũng tiêu cực lãng phí và tăng cường trách nhiệm cá nhân. Tiếp tục chương trình tại phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu cho ý kiến về dự án luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi. Dự án luật được xây dựng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc xây dựng và vận hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả, dễ áp dụng trên thực tế, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Chiều nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của các cơ quan tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Cần Thơ, gồm quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, quyết định phân công bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và 6 phó trưởng ban, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định kết thúc hoạt động 8 đảng đoàn, 3 ban cán sự đảng và 2 đảng bộ khối các cơ quan dân chính đảng thành phố và khối doanh nghiệp thành phố. Quyết định thành lập đảng bộ các cơ quan đảng thành phố, đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Cần Thơ, gồm 26 tổ chức cơ sở đảng và 735 đảng viên. Chỉ định ban chấp hành đảng bộ gồm 27 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, giữ chức Bí thư Đảng ủy. Quyết định thành lập Đảng bộ Ủy ban Nhân dân thành phố, Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Cần Thơ, gồm 68 tổ chức cơ sở đảng và 6.992 đảng viên. Chỉ định ban chấp hành đảng bộ là 27 đồng chí. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy. Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy cũng công bố quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng thành phố và Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố về trực thuộc các đảng bộ quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ôn Môn và Thốt Nốt. Cuộc họp tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng nay, tập trung đóng góp xây dựng văn kiện và các nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 15 như chủ đề phương châm của đại hội: công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị gắn với sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu quả, chú trọng lựa chọn, bố trí đúng người đúng việc, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ. Những giải pháp thực hiện các chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng kinh tế GRDP, thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển đổi số, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống nhân dân cũng được quan tâm làm rõ. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ công bố trao quyết định chủ trương đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 cho công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ. Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 7.900 tỷ đồng, thời hạn hoạt động trong 50 năm. Khu công nghiệp Thanh Bình Phú Mỹ ở Vĩnh Thạnh đặt mục tiêu phát triển theo hướng công nghiệp sinh thái kiểu mẫu, lấy yếu tố bảo vệ môi trường làm hàng đầu. Khi hoạt động, khu công nghiệp sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, xã hội, quản trị và hướng tới phát triển bền vững. Để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 của doanh nghiệp trên địa bàn, sáng nay Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm làm việc với các doanh nghiệp gồm công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm Đại Nam tại khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ôn Môn và hợp tác xã thương mại Nhất Tâm, cơ sở tại khu vực Thới Bình 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt. Nhân dịp bước sang năm mới, lãnh đạo Sở Công Thương gửi lời chúc các doanh nghiệp làm ăn ngày càng phát triển. Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ thông báo giữa tháng 2 năm 2025, bệnh viện phối hợp cùng Tập đoàn Đầu tư Khôi Nguyên và Bệnh viện Đại học Quân Quan, Hàn Quốc tổ chức chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho khoảng 3.000 đến 5.000 bệnh nhân thành phố Cần Thơ, thời gian từ chiều ngày 16 tháng 2 đến sáng ngày 19 tháng 2. Người dân đến với chương trình sẽ được tham gia các hoạt động khám bệnh với nhiều chuyên khoa tổng quát, nội khoa, ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa, nhi khoa, nha khoa và các phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, điện châm. Ngoài ra, người bệnh còn được trải nghiệm giao lưu văn hóa Hàn Quốc, được đo mắt, cắt và lấy kính miễn phí, chăm sóc móng, cắt tóc miễn phí. Bệnh viện Đại học Quang Quan với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là cơ sở y tế hàng đầu tại Hàn Quốc, nổi tiếng với việc kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong khám và điều trị. Hôm nay 6 tháng 2 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng dầu tăng giảm trái chiều. Chỉ có xăng E5 RON 92 tăng 51 đồng một lít, các loại khác đều giảm. Cụ thể như xăng RON 95 giảm 74 đồng một lít, dầu diesel 0.05S giảm 192 đồng một lít, dầu quả giảm 25 đồng một lít, dầu mazut giảm 148 đồng một ký. Trong kỳ điều chỉnh hôm nay, nhà điều hành tiếp tục không trích lập cũng như không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu. Sau thời gian tăng giá kịch khung trong những ngày Tết Nguyên Đán, thì đến nay, mùng 9 Tết, giá vé máy bay trên các tuyến bắt đầu hạ nhiệt và trở lại bình thường. Chiếc xe chở thiết bị của đội tuyển xe đạp Việt Nam tham dự giải vô địch xe đạp đường trường châu Á 2025 đã bị bốc cháy trên đường đến địa điểm thi đấu tại Phitsanulok, Thái Lan. Thiệt hại về tài sản ước tính hàng tỷ đồng. Giải vô địch xe đạp đường trường châu Á 2025 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 2 tại Thái Lan với sự góp mặt của gần 500 coureur hàng đầu châu lục. Đây là giải đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn đua xe đạp thế giới. Đội tuyển xe đạp Việt Nam tham dự với 16 tay đua. Thưa quý vị, chính phủ Thái Lan vừa phê duyệt việc gia hạn giấy phép lao động cho lao động nhập cư đến từ Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Quyết định này nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động nước ngoài. Ở Hàn Quốc, quyền tổng thống Choi Sun-mok đã chủ trì cuộc họp nội các nhằm sửa đổi các quy định liên quan, trong đó có việc tăng thời gian nghỉ thai sản cho công chức. Theo đó, công chức nam có vợ trong thời kỳ thai sản sẽ được tăng thời gian nghỉ phép từ 10 lên 20 ngày. Đối với trường hợp sinh đôi hoặc sinh nhiều con, thời gian nghỉ phép chăm con của cả vợ và chồng sẽ kéo dài từ 15 đến 25 ngày. Quy định sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay trong tuần tới. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng điều chỉnh thời gian và số lần sử dụng chế độ nghỉ phép chăm con nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bậc cha mẹ. Tại Mỹ, các cuộc biểu tình là kết quả của phong trào trực tuyến có tên 50501 với hơn 50 cuộc biểu tình trên 50 bang diễn ra trong ngày hôm qua. Những người biểu tình đã tụ tập tại các thành phố trên khắp nước Mỹ để phản đối các hành động ban đầu của chính quyền Trump, lên án mọi thứ từ cuộc đàn áp nhập cư của Tổng thống cho đến việc ông hủy bỏ quyền của người chuyển giới và đề xuất cưỡng bức di dời người Palestine khỏi dải Gaza. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Shigeru sẽ gặp Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Mỹ vào tuần này và tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-Hoa Kỳ đầu tiên. Thủ tướng Kishida muốn thảo luận về việc tăng cường nhập khẩu dầu khí đá phiến của Mỹ với Tổng thống Trump. Tính đến cuối tháng 1, Nhật Bản đã ghi nhận 9,5 triệu ca nhiễm cúm trong mùa cúm này. Cho tới ngày hôm nay, tình trạng quá tải và khan hiếm thuốc điều trị cúm tại các cơ sở y tế đã giảm bớt khi số ca mắc cúm mới đã giảm nhanh so với thời kỳ đỉnh dịch vào cuối tháng 12. Liên quan đến đợt bùng phát cúm mùa tại Nhật Bản, Bộ Y tế Việt Nam cho biết đang tiếp tục theo dõi, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh để cập nhật thông tin đầy đủ chính xác. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.